người giành được quyền độc tài đầu tiên là Sila. Năm 82 trước công nguyên, Sila tuyên bố làm độc tài suốt đời. Nhưng đến năm 79 trước công nguyên, vì ốm nặng phải từ chức nên đến năm 78 trước công nguyên thì chết. Sau khi đàn áp cuộc khởi nghĩa Spartacus, ở La Mã xuất hiện chính quyền Tây Ba lần thứ nhất. Đó là Crassus, Pompey và Caesar. Năm 54 trước công nguyên, Crassus bị tử trận trong khi đánh nhau ở phương Đông. Pompey tìm cách trừ khử Caesar để độc chiếm chính quyền, nhưng bị thất bại phải chạy sang phía Đông. Ngay năm đó, năm 48 trước công nguyên, Caesar truy kích Pompey tận Ai Cập. Tại đây, ông giúp công chúa Cleopatra giành được ngôi vua. Do đó, ông ở lại trong cung đình Ai Cập hơn nửa năm. Năm 45 trước công nguyên, sau khi đánh bại mọi thế lực chống đối ở phương Đông, Caesar kéo đoàn quân chiến thắng trở về và trở thành người đứng đầu nhà nước La Mã. Nhưng đến năm 44 trước công nguyên thì bị ám sát. Sau khi Caesar chết ít lâu, năm 43 trước công nguyên, ở La Mã lại xuất hiện chính quyền Tây Ba lần thứ hai. Đó là Antonius, Lepidus và Octavianus. Chẳng bao lâu, Lepidus bị tước quyền lực. Antonius kết hôn với nữ hoàng Cleopatra. Do vậy, toàn quyền hành ở La Mã thuộc về Octavianus. Năm 30 trước công nguyên, Octavianus tuyên chiến với Cleopatra, bị thất bại. Antonius và Cleopatra phải tự tử. Năm 29 trước công nguyên, Octavianus trở về La Mã và trở thành kẻ thống trị duy nhất của toàn đế quốc. Mặc dầu chưa xưng hoàng đế, nhưng ông được tôn làm nguyên thủ, được dân danh hiệu August, nghĩa là đấng chí tôn, và được đặt tặng nhiều danh hiệu cao quý khác. Như vậy, Octavianus thực chất đã trở thành một hoàng đế, và La Mã tuy vẫn khoác cáo ngoài của chế độ Cộng Hòa, nhưng thực chất đã chuyển sang chế độ quân chủ chuyên chế. Sự suy vong của đế quốc La Mã. Đến thời quân chủ, chế độ nô lệ ở La Mã ngày càng khủng hoảng trầm trọng. Để khắc phục tình trạng đó, giai cấp địa chủ chủ nô phải thay đổi cách bóc lột. Họ đem ruộng đất chia cho người lao động nông nghiệp để thu địa tô. Việc đó dẫn tới sự ra đời của một tầng lớp xã hội mới gọi là lệ nông, tiền thân của nông nô thời trung đại sau này. Đến thế kỷ 3, công thương nghiệp phát triển một thời cũng nhanh chóng suy sụp. Cư dân thành thị giảm sút, thành thị trở nên điêu tàn, mối liên hệ kinh tế giữa các nơi của đế quốc không còn chặt chẽ nữa. Trong hoàn cảnh đó, do miền Đông nhờ sự liên hệ với các nước phương Đông, kinh tế còn có thể phát triển thuận lợi hơn ở miền Tây. Nên năm 330, hoàng đế Constantinus đã rời đô sang Constantinople ở phía đông. Năm 395, hoàng đế Theodosius chia đế quốc thành hai nước. Đế quốc Đông La Mã đóng đô ở Constantinople và đế quốc Tây La Mã đóng đô ở La Mã. Trong khi La Mã đang suy yếu nhanh chóng như vậy, thì đến thế kỷ 4, người Germanic bao gồm các tộc Tây Gốt, Đông Gốt, Vandal, Frank, Anglo-Saxon, Burgunder đã di cư ồ ạt vào lãnh thổ của đế quốc La Mã. Lúc bấy giờ, họ đang sống trong xã hội nguyên thủy, nên người La Mã gọi họ là Mang tộc. Sang thế kỷ 5, một số bộ lạc Germanic đã thành lập các vương quốc của mình trên đất đai của Tây La Mã. Đến thập niên 70 của thế kỷ 5, đế quốc Tây La Mã chỉ còn lại một vùng nhỏ bé, mà ở đó chính quyền thực tế đã nằm trong tay các tướng lĩnh người Germanic. Năm 476, thủ lĩnh quân đánh thuê người Germanic là Odoacre đã lật đổ hoàng đế cuối cùng của đế quốc Tây La Mã là Romulus Augustulus, rồi tự xưng làm hoàng đế. Sự kiện đó đánh dấu sự diệt vong của đế quốc Tây La Mã, đồng thời đánh dấu sự chấm dứt chế độ chiếm hữu nô lệ. Còn đế quốc Đông La Mã thì vẫn tiếp tục tồn tại và đi dần vào con đường phong kiến hóa, và thường được gọi là đế quốc Byzantium. Đến năm 1453, Đông La Mã bị Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt. Hai La Mã, những thành tựu chủ yếu của văn minh Hy La cổ đại. Hy Lạp và La Mã là hai quốc gia riêng biệt do các tộc khác nhau lập nên. Mãi đến thế kỷ 2 trước công nguyên, Hy Lạp mới bị La Mã chinh phục. Nhưng trước đó rất lâu, La Mã đã tiếp thu nhiều thành tựu văn minh của Hy Lạp. Sau khi Hy Lạp bị nhập vào đế quốc La Mã, ảnh hưởng của văn minh Hy Lạp đối với La Mã ngày càng mạnh mẽ hơn nữa. Chính nhà thơ La Mã Horatius đã nói: người Hy Lạp bị người La Mã chinh phục, những người bị chinh phục ấy lại chinh phục trở lại kẻ chinh phục chính mình. Văn học nghệ thuật Hy Lạp tràn sang đất Latin hoang dã. Vì vậy, văn minh Hy Lạp và La Mã có cùng một phong cách và thường được gọi chung là văn minh Hy La. Nền văn minh Hy La phát triển rất toàn diện và mỗi mặt đều có những thành tựu rực rỡ. Trong đó, quan trọng nhất là các lĩnh vực văn học, nghệ thuật, sử học, khoa học tự nhiên, triết học. Một nhỏ, văn học. Nền văn học Hy Lạp bao gồm 3 bộ phận chủ yếu và có liên quan chặt chẽ với nhau là thần thoại, thơ và kịch. A nhỏ, thần thoại. Ở Hy Lạp, trong giai đoạn từ thế kỷ 8 đến 6 trước công nguyên, nhân dân đã sáng tạo ra một kho tàng thần thoại rất phong phú, bao gồm những truyện về khai thiên lập địa, về các thần thuộc các lĩnh vực đời sống xã hội, về các anh hùng dũng sĩ. Đến thế kỷ 8 trước công nguyên, cùng với sự phát triển của gia đình phụ quyền, các thần được sắp xếp lại thành một hệ thống có tôn ti trật tự. Theo tác phẩm Gia phả các thần của Hesiod, nhà thơ Hy Lạp sống vào thế kỷ 8 trước công nguyên, thì đầu tiên chỉ có Chaos là một khối hỗn mang mờ mịt, rồi Chaos sinh ra thần đất Gaia, rồi sinh ra thần ái tình Eros, Gaia sinh ra Uranus, tức là trời, được nhân cách hóa. Uranus lại lấy Gaia làm vợ, sinh được 12 thần gồm 6 nam và 6 nữ, gọi chung là thần tộc Titanus. Trong số các thần ấy, Cronus đã lấy Rhea rồi sinh ra các thần. Người con út của Cronus và Rhea là Zeus đã lật đổ cha mình và trở thành chúa tể của các thần. Zeus có nhiều vợ như Hera, Demeter và sinh được nhiều con như Athena, Apollo, Aphrodite, vân vân. Một người anh em con chú, con bác với thần Zeus là thần Prometheus đã dùng đất sét nặng thành người, rồi lấy trộm lửa ở lò rèn của thần thợ rèn Hephaistos đem đến cho loài người. Do vậy, Zeus sai Hephaistos xiềng Prometheus ở núi Caucasus và cho một con diều hâu mổ lá gan của chàng. Về sau, Prometheus được thần Heracles, con của thần Zeus, giải thoát. Do công lao đó, trong thần thoại Hy Lạp, Prometheus được coi là kẻ sáng tạo nền văn minh của nhân loại. Bên cạnh hệ thống các thần đó, người Hy Lạp cổ đại còn sáng tạo ra các thần bảo hộ các ngành nghề và các lĩnh vực khác trong cuộc sống. Ví dụ, Demeter là hóa thân của đất và là nữ thần của nghề nông. Dionysos là thần của nghề trồng nho và nghề làm rượu nho. Apollo là thần ánh sáng và nghệ thuật. Euterpe là thần âm nhạc. Tali là thần hài kịch. Polymni là thần thơ trữ tình. Urani là thần thiên văn. Clio là thần lịch sử, vân vân. Như vậy, thần thoại Hy Lạp đã phản ánh nguyện vọng của nhân dân trong việc giải thích và đấu tranh với tự nhiên, đồng thời phản ánh cuộc sống lao động và hoạt động xã hội. Do được tạo nên từ thực tế cuộc sống, các thần của Hy Lạp không phải là những lực lượng xa vời, có quyền uy tuyệt đối và đáng sợ như các thần ở phương Đông, mà là những hình tượng rất gần gũi với con người. Thần của Hy Lạp cổ đại còn có tình cảm yêu ghét vui buồn, thậm chí cũng có ưu khuyết điểm như có khi thì rộng lượng, có khi thì hẹp hòi, cũng đa tình ghen tuông, vân vân. Ví dụ, thần Zeus là vị thần cao nhất, có nhiều vợ nhưng còn lén vợ có quan hệ với nhiều nữ thần khác. Nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite đã kết hôn với thần thợ rèn Hephaistos, chân thọ, nhưng không chung thủy với chồng mà ngoại tình với thần chiến tranh Ares, con trai của thần Zeus và Hera. Thần thợ rèn đã dùng lưỡi sắt chụp bắt được quả tang. Sau đó, Aphrodite lấy Ares và sinh được 5 con. Ngoài ra, Aphrodite còn có những mối tình với thần rượu nho Dionysos, với thần thương nghiệp Hermes. Thần thoại Hy Lạp có ảnh hưởng rất quan trọng đối với nền văn học nghệ thuật Hy Lạp, vì nó đã cung cấp một kho đề tài và nguồn ảnh hưởng cho thơ, kịch, điêu khắc và hội họa của Hy Lạp cổ đại. Người La Mã hầu như tiếp thu hoàn toàn kho tàng thần thoại về hệ thống các thần của Hy Lạp. Chỉ có một điêu khắc là người La Mã đặt lại tên cho các vị thần đó. Ví dụ, thần Zeus của Hy Lạp trở thành thần Jupiter của La Mã. Thần Hera, vợ thần Zeus, thành thần Juno, vợ của Jupiter. Thần Demeter, thần nông của Hy Lạp, trở thành thần Ceres, thần ngũ cốc, thần bảo vệ mùa màng của La Mã. Thần Aphrodite, thần sắc đẹp và tình yêu của Hy Lạp, thành thần Venus của La Mã. Thần Poseidon, thần biển của Hy Lạp, thành thần Neptune của La Mã. Thần Hermes, thần buôn bán của Hy Lạp, thành thần Mercuria của La Mã. Thần Heracles của Hy Lạp, biểu tượng của sức mạnh, thành thần Hercules của La Mã, vân vân. B nhỏ, thơ. Nói về thơ ca của Hy Lạp cổ đại, trước hết phải kể đến hai tập sử thi nổi tiếng Iliad và Odyssey. Tương truyền rằng tác giả của hai tác phẩm này là Homer, một nhà thơ mù sinh ở một thành phố thuộc Tiểu Á vào khoảng giữa thế kỷ 9 trước công nguyên. Tuy nhiên, các vấn đề như tác giả, quê hương tác giả, thời gian sáng tác tập thơ v.v. đều chưa được xác định. Chính vì thế, ngay từ thời cổ đại, ở Hy Lạp đã có 7 thành phố tranh nhau cái vinh dự là quê hương của Homer. Đề tài của Iliad và Odyssey đều khai thác từ cuộc chiến tranh giữa các quốc gia ở Hy Lạp với thành Troa ở Tiểu Á. Nguyên là vào đầu thế kỷ thứ 12 trước công nguyên, vì muốn chiếm của cải của thành Troa, vua Mycenae ở Hy Lạp đã tấn công Troa. Cuộc chiến thành Troa kéo dài 10 năm, 1194 đến 1184 trước công nguyên. Kết quả là Troa bị thất lụt bại, thành Troa bị tiêu diệt. Tuy sự thật lịch sử là vậy, nhưng theo thơ Homer, nguyên nhân của cuộc chiến tranh này đã được gắn liền với những huyền thoại rất diễm lệ. Trong tiệc cưới của nữ thần Tethys và Pele, vua của Thessaly tổ chức ở thiên đình, các thần đều được mời tới dự. Riêng nữ thần bất hòa Iris không được mời. Tức giận vì việc đó, Iris đã ném vào giữa bàn tiệc một quả táo bằng vàng, trên đó có dòng chữ "tặng người đẹp nhất". Ba nữ thần Hera, Athena và Aphrodite tranh nhau danh hiệu người đẹp nhất và đến nhờ thần Zeus phân xử. Zeus bảo họ đi gặp chàng trai đẹp nhất châu Á là Paris, con thứ hai của Priam, vua của Troa. Khi gặp Paris, Aphrodite hứa sẽ giúp Paris lấy được Helen, người phụ nữ đẹp nhất châu Âu, nếu xử cho mình thắng cuộc. Paris đã thỏa yêu cầu của Aphrodite. Giữ lời hứa, Aphrodite cho Paris mượn chiếc thắt lưng của mình. Đây là chiếc thắt lưng, nếu ai thắt vào mình thì sẽ làm cho người mình thích yêu mình say đắm. Nhờ vậy, Paris đã lấy được Helen đem về thành Troa. Nhưng Helen lúc bấy giờ là vợ của Menelaus, vua của Sparta. Vì vậy, Menelaus đã nhờ anh mình là Agamemnon, vua của Mycenae, tấn công thành Troa để cứu vợ. Trải qua 10 năm, quân Hy Lạp vây đánh thành Troa không có kết quả. Trong một cuộc chiến đấu, quân Hy Lạp bắt được cô Crides, con gái của người coi việc tế thần Apollo, rồi dành cho Agamemnon. Ông già chịu con gái không được, nên xin thần Apollo trừng trị quân Hy Lạp. Bệnh dịch đã giáng xuống. Sau khi được nghe ông già tiên tri nói rõ nguyên nhân, quân Hy Lạp buộc phải trả Crides. Agamemnon không muốn chịu thiệt, là thứ cô Grigiet mà trước đó đã thưởng cho Asin. Vì việc làm sai trái đó của Agamemnon, Asin tức giận không chịu tham chiến. Quân Hy Lạp bị thất bại. Người bạn thân của Asin là Patroclus bị tử trận. Vì thương bạn, Asin phải tham gia chiến đấu để trả thù cho Patroclus. Kết quả, Asin đã giết chết Hector, con vua Priam của Troa, rồi buộc xác Hector dưới cổ xe kéo khắp chiến trường và quanh mộ của Patroclus. Tập Iliad dài 15.683 câu, chủ yếu miêu tả giai đoạn gay go nhất, tức là năm thứ 10 của cuộc chiến tranh ấy. Tập Odyssey dài 12.110 câu, miêu tả cảnh trở về của quân Hy Lạp. Sau khi chiến thắng quân Troa, Odyssey còn có tên là Ulysses, phải trải qua 10 năm đầy gian nan nguy hiểm, về đến quê hương của mình là đảo Ithac, và được gặp lại người vợ chung thủy đã một lòng chờ đợi suốt 20 năm là Penelope. Hai tập Iliad và Odyssey không những là hai tác phẩm quan trọng trong kho tàng văn học thế giới, mà còn là những tác phẩm có giá trị về lịch sử. Chính những tư liệu chứa đựng trong hai tập thơ này đã giúp các nhà sử học khôi phục một thời kỳ lịch sử gọi là thời kỳ Homer. Tiếp theo Homer là nhà thơ Hesiod với các tập thơ Gia Phả Các Thần, Lao Động và Ngày Tháng. Trong tập thơ thứ hai, tác giả đã nói lên sự phá sản của nông dân dưới sự thống trị của tầng lớp quý tộc, ca ngợi cuộc sống lao động. Không có thứ lao động nào là nhục nhã, chỉ có ăn không ngồi rồi là xấu xa. Đồng thời đã đúc kết nhiều kinh nghiệm lao động. Đến thế kỷ 7 đến 6 trước công nguyên, thơ trữ tình bắt đầu xuất hiện. Các thi sĩ tiêu biểu là Parod, Axilocus, Solon, Theonis, Sappho, Panda, Anacreon, v.v. Axilocus được coi là người đặt cơ sở cho thơ trữ tình Hy Lạp. Ông phải sống trong nghèo túng, lại bị bức hạnh trong tình yêu, nên thơ ông đượm vẻ sầu não, chua chát. Về sau thì chuyển sang ca ngợi các lạc thú của cuộc sống. Đến nữ sĩ Sappho, thơ trữ tình Hy Lạp đã đạt đến trình độ rất điêu luyện. Sappho được gọi là nàng thơ thứ 10 của thơ ca Hy Lạp sau chính nàng thơ trong thần thoại, vì thơ của bà dịu dàng uyển chuyển, lại có cốt cách phong nhã thanh tao và thường đượm vẻ buồn vì phần lớn đề tài đều có tính chất thương cảm. Ví dụ, trong bài thơ Tăng Nữ Thần Sắc Đẹp, tác giả đã cầu xin nữ thần giúp mình thoát khỏi sự khổ não được tội nguyện trong tình yêu. Hỡi Aphrodite, lệnh nữ của thần Zeus, ngài là vị nữ thần đầy trí tuệ. Với nỗi u buồn, con cầu xin ngài, hãy cứu vớt con thoát khỏi buồn đau. Trên không trung của mặt đất âm u, ngài ngự chiến xa vùn vụt bay xuống. Một con bồ câu bay trên chiến xa, dẫu chiến xa bay qua các tầng mây, trong chốc lát ngài đã xuống đây. Bên môi ngài nở nụ cười bất hủ. Ngài hỏi tôi vì sao đau khổ, vì sao mắt tôi đẫm lệ khẩn cầu. Ngài bảo tôi, hãy nói đi không cần giấu giếm. Con đã yêu ai, ai đã làm con khổ não? Hỡi Sappho, con thân yêu của ta, chàng lạnh lùng ư, chàng sẽ yêu nồng cháy. Chàng từ chối ư, chàng sẽ đến tìm con. Chàng không hôn con ư, chàng sẽ quay trở lại và càng nồng nàn tìm đôi môi của con. Anacreon cũng là một nhà thơ trữ tình lớn. Thơ của ông chủ yếu ca ngợi sắc đẹp, tình yêu và hoang lạc. Tuy nhiên, ông rất ghét tiền tài, vì theo ông, đó là lực lượng phá hoại hài hòa của cuộc sống. Vì nó mà không có anh em, vì nó mà người thân không hòa mục, vì nó mà sinh ra chiến tranh sát phạt. Vả lại, đáng sợ nhất là chúng ta, những người thương yêu lẫn nhau, cũng vì nó mà sinh ra thù ghét. Nhà thơ trữ tình cuối cùng là Phanda, năm 522 đến 422 trước công nguyên. Ông là đại biểu của văn học quý tộc. Thơ của ông chủ yếu ca ngợi đời sống hào phóng xa hoa của giới quý tộc, tán dương những kẻ thắng cuộc trong đại hội điền kinh Olympic. Thơ trữ tình của Hy Lạp có ảnh hưởng lớn đối với thơ ca phương Tây sau này, về phong cách sáng tác cũng như hình thức, và đặt cơ sở cho một hình thức văn nghệ mới ở Hy Lạp là kịch. Ngoài thơ trữ tình ở Hy Lạp, có một số nhà thơ còn sáng tác về chủ đề chính trị. Trong đó, bài Hành Khúc của Tiết Tê ca ngợi sự anh dũng của người Spark, được coi là mẫu mực của loại thơ ca chiến đấu. Người La Mã vốn từ sớm đã chịu ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp, đặc biệt sau khi đánh chiếm thành phố Tarento của Hy Lạp ở trên bán đảo Ý vào năm 272 trước công nguyên. La Mã bắt đầu tiếp xúc với văn học Hy Lạp, do đó đã chịu nhiều ảnh hưởng của văn học Hy Lạp. Văn học La Mã cũng bao gồm nhiều thể loại như sử thi, thơ trữ tình, thơ trào phúng, văn xuôi, kịch. Thời Cộng Hòa, La Mã đã có nhiều thi sĩ và nhà soạn kịch. Ví dụ, Andronicus đã dịch Odyssee ra tiếng Latin, Nervius viết sử thi cuộc chiến tranh Punic, Catullus đã sáng tác nhiều bài thơ trữ tình. Nói về tình yêu của ông với nàng Clodia, em quan bảo dân Codius, nhà thơ viết: anh vừa giận vừa yêu, có thể em rõ vì sao anh như vậy. Anh chẳng biết nhưng anh cảm thấy đau khổ vô cùng vì vừa giận vừa yêu. Thời kỳ phát triển nhất của thơ ca La Mã là thời kỳ thống trị của Octavianus. Để phục vụ cho chế độ chính trị của Octavianus, nhóm tao đàn Mesen được thành lập. Mesen là một người thân cận của Octavianus, là mạnh thường quân của La Mã, đã đứng ra bảo trợ các thi nhân văn sĩ. Trong nhóm này có những nhà thơ nổi tiếng như Virgilius, Horatius, Ovidius. Virgilius 70-19 trước công nguyên là nhà thơ lớn nhất của La Mã, sinh ra trong một gia đình nông dân khá giả ở miền Bắc Ý. Tác phẩm đầu tiên, đồng thời là tác phẩm làm ông bắt đầu có tiếng tăm, là tập Những Bài Ca Của Người Chăn Nuôi. Với những bài thơ rất đẹp, tác phẩm này được Mesen chú ý, và qua Mesen được Octavianus chú ý. Tác phẩm tiếp theo là Khuyến Nông. Tác phẩm này được sáng tác thể theo ý muốn của Mesen. Mục đích chính trị của tác phẩm là tuyên truyền cho sự phát triển nông nghiệp đã bị nội chiến làm cho suy tàn. Tập thơ này có 4 phần. Phần 1 nói về nông nghiệp. Phần 2 nói về nghề trồng vườn. Phần 3 nói về nghề chăn nuôi ong. Tác giả đã bỏ ra 7 năm để hoàn thành tập thơ này. Thế nhưng, ông đã được đền đáp xứng đáng. Octavianus rất thích tập Khuyến Nông, đến nỗi năm 31 trước công nguyên, sau khi đánh bại Antonius ở Hy Lạp trở về, ông đã nghe ngâm bài thơ này trong 14 ngày liền. Với những tác phẩm trên, thiên tài thơ ca của Virgilius đã được xác nhận. Nhưng tác phẩm ưu tú nhất đã làm ông trở thành ngôi sao sáng nhất trong số các nhà thơ La Mã là Aeneid. Đó là một tập thơ tự sự gồm 12 bài thơ. Virgilius đã sáng tác tập thơ này trong 10 năm, nhưng cho đến khi ông chết, tác phẩm này vẫn chưa hoàn thành. Hơn nữa, ông đã dặn lại sau khi ông chết thì hủy tập thơ này. Nhưng Octavianus đã ra lệnh công bố tập thơ và giữ nguyên văn bản như khi ông bị chết bất ngờ. Về chủ đề, kết cấu, tình tiết, ngôn ngữ của tập thơ Aeneid đều phỏng theo sử thi Homer. Mục đích của tác phẩm là ca ngợi sự anh dũng của nhân dân La Mã và dòng họ Octavianus. Nội dung của tập sử thi Aeneid như sau: thành Troa bị Hy Lạp tiêu hủy. Aene mang xác cha mình cùng với một số cư dân thành Troa sống sót chạy sang đất Ý. Nhưng khi đoàn thuyền sắp đến nơi, thì vị thần Junon ghét người Troa nên nổi giông bão. Đoàn thuyền bị dạt sang các Tazơ. Ở đây, Aene được nữ hoàng Didon quá chồng ân cần tiếp đón. Cuộc gặp gỡ đã thổi bùng lên ngọn lửa yêu đương trong trái tim cô đơn của nàng Didon quá bùa. Thế nhưng, số phận đã bắt Aene phải từ biệt nàng để sang Ý thành lập một vương quốc mới. Trong cơn đau khổ dày vò, Didon đã tự sát bằng thanh kiếm do Aene tặng. Aene đến Sicin, và tại đây chàng đã mai táng cha mình. Tiếp đó, nhờ có một nhà nữ tiên tri đưa đường, Ene đã xuống âm phủ để gặp cha và được cha cho biết một trong những người thuộc dòng dõi của chàng là August, tức Octavianus, sẽ tạo ra thời đại hoàng kim cho thế giới và lập nên một đế quốc rộng lớn mà biên giới kéo dài đến tận Ấn Độ. Đến Ý, người Troa được vua Latin vui mừng đón nhận. Hơn nữa, còn hứa gả con gái của mình là Lavini cho Ene. Nhưng trước đó, Lavini đã được hứa gả cho vua Tuất Nuốt của người Rutun. Vì vậy, chiến tranh giữa người Troa và cư dân địa phương đã nổ ra. Kết quả, Ene giành được thắng lợi. Tập thơ đến đây bị bỏ dở. Qua Aeneid, Virgilius đã ca ngợi sự vùng vinh của La Mã dưới thời thống trị của Octavianus, khẳng định sứ mệnh của người La Mã là thống trị cả thế giới. Với Aeneid, tên tuổi của Virgilius đã trở thành bất hủ. Ngay lúc sinh thời, ông đã được mọi người kính trọng. Tương truyền rằng, khi ông xuất hiện ở nhà hát, khán giả đã đứng dậy vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Cũng chính vì vậy, sau này, đến thời phục hưng, trong tác phẩm thần khúc của Dante, Virgilius đã được chọn làm người dẫn đường cho nhà thơ đi xem địa ngục và tỉnh thổ. Horatius, năm 65 đến 8 trước công nguyên, vốn là con một người nô lệ được giải phóng, được nhận một mảnh đất ở Nam Ý. Ông đã từng được sang học tại Athens, chịu ảnh hưởng sâu sắc của triết học và thơ trữ tình Hy Lạp. Về sau, với tư cách là quan bảo dân, ông tham gia quân đội. Nhưng trong một lần chiến đấu, vì sợ chết, ông đã vứt thuẫn, chạy trốn khỏi chiến trường. Mảnh đất của ông bị tịch thu, bản thân ông phải sống lưu vong ngoài đất Ý. Sau khi được ân xá, ông mới trở về La Mã là một viên thư ký. Những bài thơ đầu tiên của ông đã làm cho Mecen quý, nên được Mecen mời ra lập nhóm tao đàn Mecen và được Mecen tặng một trang viên nhỏ. Tác phẩm tiêu biểu nhất của ông là tập thơ ca ngợi, gồm 103 bài thơ. Tập thơ này đã biểu hiện chủ nghĩa nhân đạo, đồng thời cũng thể hiện thái độ của ông đối với cuộc sống là chủ nghĩa hưởng lạc. Hơn nữa, đến Horatius, phần lực thơ tiếng Latin đã đạt đến chỗ hoàn mỹ. Đánh giá sự nghiệp thơ ca của mình đối với đời sau, Horatius đã viết bài bia kỷ niệm, trong đó có câu: "Tôi dựng lên một cái bia kỷ niệm, so với đồng còn vững bền hơn, và cũng cao hơn kim tự tháp của quốc vương." Ngoài ra, Horatius còn có những đóng góp quan trọng về lý luận thơ ca và nghệ thuật kịch. Đặc biệt, qua bài Nghệ thuật thơ, ông đã tổng kết lý luận mỹ học của Hy Lạp, mà chủ yếu là dựa vào ý kiến của Aristotle. Ovidius, năm 43 trước công nguyên đến 17 công nguyên. Xuất thân trong một gia đình kỵ sĩ giàu có, sau khi hoàn thành việc học tập, ông đã đi du lịch ở Hy Lạp và Tiểu Á. Tuy mộng làm quan không được thực hiện, nhưng nhờ có người vợ xuất thân quý phái của mình, ông được tiếp xúc với giới thượng lưu của La Mã. Hoạt động văn học của Ovidius chia làm 3 thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất bao gồm các tập thơ nói về yêu đương tình ái, thậm chí có một số mang tính chất sắc tình dâm dục, quá phóng túng. Tác phẩm tiêu biểu của thời kỳ này là Tình Ca, 3 tập, Nữ Anh Hùng, là tập thư tình của các nữ anh hùng trong thần thoại gửi người yêu của họ. Nghệ thuật yêu đương, là phương pháp quyến rũ người yêu. Thời kỳ thứ hai, trong thời kỳ này, thi nhân ngày càng trở nên nghiêm túc. Hơn nữa, Octavianus không thích lối văn đầy sắc tình của ông, vì vậy ông đã chuyển hướng sáng tác. Tác phẩm thời kỳ này là Các Ngày Lễ, nói về các ngày lễ và nguồn gốc của nó. Biến Hình là tác phẩm xuất sắc nhất của ông, gồm 15 chương. Nội dung nói về sự biến đổi từ người thành cây cối, thành động vật và phi sinh vật theo thần thoại. Kết thúc tập thơ là nói về Seiya biến thành ngôi sao theo truyền thuyết lúc bấy giờ. Trong tập thơ này có nhiều chuyện thú vị như con trai của mặt trời yêu cầu cha giao xe ngựa lửa cho mình quản lý, nhưng vì thiếu kinh nghiệm nên suýt nữa thì đốt cháy cả trái đất. Nhà điêu khắc yêu bức tượng cô gái bằng ngà voi của mình, bay lên trời lần đầu tiên bằng đôi cánh do mình chế tạo, vân vân. Tập thơ Biến Hình đã nêu ra được những hình tượng phong phú, sinh động, biểu hiện trí tuệ và óc tưởng tượng tuyệt vời của tác giả. Chính vì vậy, ngay từ khi Ovidius còn sống, tác phẩm này đã rất nổi tiếng. Thời kỳ thứ ba, 58 công nguyên. Theo mệnh lệnh của Octavianus, Ovidius bị đày đến vùng Hắc Hải. Nguyên nhân của việc đi đày này tới nay chưa rõ. Căn cứ theo một vài điều do Ovidius lộ ra, có thể đoán rằng Ovidius có liên quan đến những chuyện tình với cháu gái của Octavianus. Cô này từ năm thứ bảy công nguyên đã bị trục xuất ra khỏi La Mã. Trong cơn tuyệt vọng, Ovidius đã đốt bản thảo của tập biến hình. Tuy vậy, nguyên tác của tập thơ này nhờ có các bản sao để truyền nhau lúc bấy giờ, nên tác phẩm vẫn được giữ lại. Sau khi bị đi đày, bản thân ông, vợ con và bè bạn đều xin Octavianus ưng xá cho ông nhưng không được. Vì vậy, ông phải ở chỗ lưu đày cho tới khi chết. Trong thời kỳ này, ông có viết hai tập thơ, những bài thơ buồn và thư về kinh. Tuy trong những tập thơ này cũng có những bài hay như Đêm cuối cùng ở La Mã, Cảnh giông bão trên đường đi đày, vân vân. Nhưng nói chung trong thời kỳ này, cảnh lưu đày đã làm tài năng của ông giảm sút nhiều. Mặc dù vậy, Ovidius vẫn là nhà thơ có địa vị cao trong các thi nhân La Mã. C nhỏ, kịch. Nghệ thuật kịch của Hy Lạp bắt nguồn từ các hình thức ca múa hóa trang trong các ngày lễ hội, nhất là lễ hội thần rượu nho Dionysos. Trong những ngày lễ hội này, người ta múa hát, hóa trang, khoác da cừu, đeo mặt nạ diễn lại những sự tích trong thần thoại. Lúc đầu chỉ có những đội đồng ca hát những bài ca ngợi thần rượu, sau thêm một diễn viên hát đế. Như vậy bắt đầu có đối đáp, cơ sở của kịch bắt đầu xuất hiện. Sau khi hình thức kịch ra đời, người ta đã xây dựng những sân khấu ngoài trời rất lớn. Ví dụ, sân khấu ở Athens chứa được 17.000 người, sân khấu ở Megalopolis ở trung tâm bán đảo Peloponnese chứa được 44.000 người. Đồng thời, chính quyền thường tổ chức những cuộc thi diễn kịch, có thời kỳ còn phát triển cho công dân mua vé xem kịch. Do đó, nghệ thuật kịch càng phát triển. Kịch Hy Lạp có hai loại: bi kịch và hài kịch. Những nhà soạn kịch tiêu biểu nhất là Æschines, Sophocles và Euripides. Æschines, năm 525 đến năm 426 trước công nguyên, xuất thân trong một gia đình quý tộc. Ông đã từng tham gia cuộc chiến chống Ba Tư. Mặc dầu từ thế kỷ 6 trước công nguyên, ở Athens đã trình diễn vở bi kịch đầu tiên, nhưng thông thường người ta cho rằng chính Æschines mới thật là người sáng lập bi kịch Hy Lạp. Æschines đã sáng tác 70 vở kịch, nhưng chỉ có 5 vở truyền đến ngày nay. Hầu hết tác phẩm của ông đều lấy đề tài trong thần thoại Hy Lạp, nhưng chất liệu của tác phẩm lại là tình hình xã hội đương thời. Chủ đề tư tưởng của bi kịch Æschines là vấn đề về số phận. Đó là yếu tố chi phối không thể cưỡng được. Những vở kịch tiêu biểu của ông là Oreste, Promete. Nội dung chủ yếu của vở Oreste là vua Argos là Atreus phạm một lỗi lầm. Y làm cho em mình là Thyestes ăn thịt con mình đã nấu chín. Sở dĩ Atreus làm như vậy là vì Thyestes dụ dỗ vợ của Atreus. Con của Atreus là Agamemnon, có vợ là Clytemnestra, lại có quan hệ ám muội với con của Thyestes là Aegisthus. Khi Agamemnon ở thành Troa quay về thì bị vợ giết chết để báo thù. Vì Agamemnon đã giết chết con gái của thị là Iphigenia. Nhưng Clytemnestra và tình nhân là bị con trai mình là Oreste giết chết để báo thù cho cha. Sau đó, trong phần nữ thần giáng phúc, Oreste bị đưa ra xét xử ở tòa án do nữ thần Athena tổ chức. Kết quả, Oreste được trắng án. Vở kịch Promete gồm 3 phần: Promete trộm lửa, Promete bị xiềng và Promete được tha. Nay chỉ còn phần thứ hai có nội dung như sau. Prometheus lấy lưỡi của thần Dớt ban cho người trần. Bị thần Dớt đóng đinh vào vách núi Cocaia và bị thần thợ rèn Hephaestus dùng búa sắt đánh vào ngực, nhưng thần Prometheus vẫn không khuất phục. Escin không những là người sáng tác kịch bản đầu tiên, đồng thời cũng là đạo diễn và là người cải tiến đạo cụ như bố trí cảnh sân khấu, trang trí khách bay, làm tiếng sấm sét, dù mặt nạ, vân vân. Do đó ông được mệnh danh là người cha của kịch Hy Lạp. Sophocles, năm 497 đến 406 trước công nguyên, là người được mệnh danh là Homer của nghệ thuật kịch, vì tác phẩm của ông đã phản ánh thời đại hoàng kim của Hy Lạp, thời Pericles. Cũng như Escin, các vở kịch của ông cũng thường xoay quanh quan niệm về số phận, như ông kết hợp số phận với việc ca ngợi tài năng của con người. Tương truyền rằng Sophocles đã sáng tác 123 vở bi kịch, nhưng truyền lại ngày nay chỉ còn 7 vở. Ngoài ra còn có một vở kịch trào phúng. Trong số các vở kịch còn lại của Sophocles, nổi tiếng nhất là vở Ơ-díp làm vua. Vở kịch này dựa theo truyền thuyết về Ơ-díp, con vua Laius và hoàng hậu Jocasta ở Tepher. Nội dung như sau. Laius được thần Denfer báo mộng cho biết sau này con trai của ông ta sẽ giết cha và lấy mẹ. Vì vậy, khi Laius và Jocasta sinh ra Ơ-díp, Laius bèn sai người dùi thủng bàn chân của đứa trẻ và đem vứt vào núi. Người chăn súc vật của vua Coran thấy đứa bé tàn tật, bèn thương hại đem về cho chủ. Vua Coran giữ đứa bé lại trong cung nuôi nấng và nhận đứa bé làm con. Sau đó Ơ-díp lại được thần Denfer báo cho biết số của chàng là giết cha rồi lấy mẹ. Sợ hãi trước số phận ấy, chàng bỏ nhà ra đi từ giả bố mẹ nuôi mà chàng tưởng là bố mẹ đẻ. Trên đường, chàng đụng phải một người lạ mặt, do đó cãi nhau và chàng nhỡ tay giết chết người đó. Người đó chính là Laius, cha đẻ của chàng. Chàng đến Tepher và đã trả lời được mấy câu đố của con Span, trừ được mối họa cho thành Tepher. Do đó, để cảm ơn chàng, nhân dân đã lập chàng nên làm vua. Thế là Ơ-díp trở thành chủ nhân của cung điện cha chàng và lấy hoàng hậu của vua trước, tức là mẹ chàng. Sau 15 năm, Ơ-díp đã có 4 con, chàng mới biết được sự thật đau lòng ấy. Do đó, mẹ Ơ-díp tự sát, Ơ-díp gục lên vai mẹ, lấy kim tự đâm vào mắt mình để khỏi thấy mọi người trên đời nữa. Sau đó, ông già mù này lang thang phiêu bạc và bị lương tâm giày vò. Cuối cùng, ông cùng với cô con gái Antigone về sống trên núi Colonos ở ngoại ô Athens. Như vậy, chủ đề của kịch Sophocles là con người không thể tránh được số phận, nhưng con người trong kịch của ông là con người có trách nhiệm với sai lầm của mình. Euripides, năm 480 đến 406 trước công nguyên, đã soạn 92 vở kịch, nay chỉ còn lại 18 vở bi kịch hoàn chỉnh và một vở hài kịch. Kịch của Euripides cũng xoáy vào chủ đề số phận, nhưng số phận ở đây không đồng nhất với thế lực thần linh hoặc một thế lực trừu tượng tồn tại ở ngoài loài người như Escin và Sophocles, mà là kết quả của sự khôi phục tình cảm, sự đấu tranh giữa tình cảm cao thượng và thấp hèn. Chính vì thế, có thể nói Euripides là người sáng tạo ra kịch tâm lý xã hội, là bậc tiền bối và là người thầy của Shakespeare. Vở kịch tiêu biểu nhất của Euripides là vở Medea. Nội dung như sau. Nàng Medea bị chồng ruồng bỏ để yêu một người con gái trẻ đẹp. Vì ghen, Medea thề phải giết chồng, người yêu của chồng và hai đứa con của mình với chồng để báo thù. Medea bị giày vò bởi những tình cảm mâu thuẫn. Một bên là lòng ghen tuông và sự thù ghét với tất cả những gì thuộc về người chồng phụ bạc. Một bên là tình thương sâu sắc đối với con. Medi nói, khi mà hai đứa con không còn nữa, mẹ sống cuộc đời cay đắng khổ đau, các con sẽ sang một thế giới khác và còn đâu đôi mắt đáng yêu để nhìn mẹ nữa. Này con sen, ta không thể, thôi đi ta không thể, ta bỏ hẳn âm mưu, ta sẽ đem lũ trẻ đi xa. Việc gì phải dùng sự bất hạnh của chúng để làm khổ bố chúng? vì như thế sẽ tăng gấp đôi sự bất hạnh của ta. Ta quyết không, hãy cút đi khỏi lòng tàn nhẫn. Nhưng ngay lúc đó, lòng căm giận vì cơn ghen lại nổi lên. Mede điên cuồng, muốn tự tay giết chết con mình. Chúng nó phải chết, nếu đã là tất yếu. Thế thì ta, kẻ đã cho chúng cuộc đời, sẽ tự tay ta giết chết chúng. Tất cả đều do số phận khiến xui. Ôi, chúc các con được tốt lành. Nhưng là ở thế giới bên kia, cha các con đã cướp mất hạnh phúc của các con. Sự căm phẫn đã chi phối đầu óc tỉnh táo. Đó là cội nguồn của sự bất hạnh lớn của đời người. Trên đây là ba nhà soạn kịch tiêu biểu của Hy Lạp cổ đại. Trong đó, Euripides là người có ảnh hưởng lớn nhất đối với loại hình văn học này của thế giới. Bên cạnh bi kịch là chủ yếu, ở Hy Lạp cổ đại còn có hài kịch. Hài kịch tiếng Hy Lạp là Komoidia, gồm hai chữ Komos nghĩa là du hành cuồng hoang và Oia nghĩa là hát. Như vậy, Komoidia nghĩa là vừa du hành vui nhộn vừa hát. Về sau, qua gia công đã xuất hiện một loại văn học mới là hài kịch. Đề tài của hài kịch thường là những chuyện lặt vặt trong cuộc sống hàng ngày. Khi trình diễn thì cách dùng từ, đặt câu, chia màn, bối cảnh đều tự do hơn bi kịch nhiều. Vì vậy, phụ nữ và trẻ con không được xem hài kịch. Nhà sáng tác hài kịch tiêu biểu của Hy Lạp cổ đại là Aristophanes, năm 450 đến 388 trước công nguyên. Ông đã sáng tác 44 vở hài kịch, nay còn 11 vở. Trong đó có các vở Những Kỵ Sĩ, Đàn Ông Bò Vẽ, Đàn Chim, Đàn Nhái. Vở kịch Đàn Nhái viết về cuộc tranh cãi giữa hai nhà viết kịch nổi tiếng là Escin và Euripides. Hai ông cãi nhau ồn ào làm cho thần rượu Dionysos phải kêu lên rằng: các nhà bi kịch cãi nhau như những người bán hàng, chẳng còn ra thể thống gì cả. Thái độ của Aristophanes là đứng về phía Escin, bảo thủ và không đồng tình với phái cách tân Euripides. Ở La Mã, các nhà thơ Andronicus, Nervius, Ennius, Plautus, Eresius cũng là những nhà soạn bi kịch và hài kịch. Năm 240 trước công nguyên, ở La Mã bắt đầu diễn kịch. Andronicus là người đầu tiên được giao nhiệm vụ chuẩn bị kịch bản cho các buổi biểu diễn ấy. Từ đó, các nhà soạn kịch La Mã thường dịch bi kịch và hài kịch Hy Lạp, đồng thời phỏng theo kịch Hy Lạp để soạn lại những vở kịch lịch sử của La Mã, hoặc cải tiến các vở kịch Hy Lạp thành các vở kịch La Mã. Hai nhỏ, sử học. A nhỏ, sử học Hy Lạp. Trước kia, người ta biết được lịch sử xa xưa của Hy Lạp chủ yếu nhờ truyền thuyết và sử thi. Đến thế kỷ 5 trước công nguyên, Hy Lạp mới chính thức có lịch sử thành văn. Những nhà sử học nổi tiếng của Hy Lạp là Herodot, Thucydides, Xenophon. Herodot, năm 484 đến 425 trước công nguyên, là nhà sử học đầu tiên của Hy Lạp, là người được gọi là người cha của nền sử học phương Tây. Ông vốn là người ngoại kiều đến ngụ cư ở Aten. Để viết sử, ông đã đi du lịch nhiều nơi, sang tận Ai Cập, Babylon, Tiểu Á. Mục đích viết sử của ông là để cho công lao của con người không bị phai nhạt trong ký ức của chúng ta. Tác phẩm của Herodot gồm có 9 quyển, viết về lịch sử Hy Lạp và các nước phương Đông như Assyria, Babylon, Ai Cập. Nhưng trong đó quan trọng nhất là bộ Lịch sử của chiến tranh Hy Lạp, Ba Tư. Trong tác phẩm này, ông đã chứng minh tính chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống Ba Tư của Hy Lạp và hết sức ca ngợi những chiến công oanh liệt của người Hy Lạp ở Marathon, Thermopylae. Tuy nhiên, tác phẩm của Herodot còn hạn chế ở chỗ là ông đã ghi chép tất cả những chuyện ông nghe kể lại, thậm chí có khi còn tự tạo ra sự kiện lịch sử. Mặc dầu vậy, tác phẩm của ông vẫn đáng được trân trọng vì nó có nhiều tài liệu lịch sử quý giá, và bản thân ông vẫn xứng đáng với tư cách là người đặt nền móng cho nền sử học phương Tây. Thucydides, 460 đến 395 trước công nguyên, cũng là một nhà sử học có vị trí quan trọng của Hy Lạp cổ đại. Năm 431 trước công nguyên, khi cuộc chiến tranh Peloponnesus bùng nổ, Ông là một nhà chỉ huy quân sự trong quân đội Athens. Vì vậy, bản thân ông đã từng thấy thắng lợi cũng như thất bại của Athens. Bằng những điều mắt thấy tai nghe và bằng việc điều tra nghiên cứu nghiêm túc, ông đã viết tác phẩm Cuộc chiến tranh Peloponnese nhằm mục đích để cho đời sau biết rõ ràng về quá khứ. Nếu như Herodot là người đầu tiên đặt nền móng cho sử học phương Tây, thì Thucydides là người đầu tiên ở phương Tây đã viết sử một cách nghiêm túc. Ông nói, tôi không đồng ý với nhiệm vụ của mình là ghi chép lại cái tôi biết khi bắt gặp lần đầu, hay là cái mà tôi có thể giả thiết được, mà chỉ ghi chép những sự kiện mà chính tôi mục kích, hay là cái tôi nghe người khác sau khi đã nghiên cứu chính xác đến một cách chừng mực nào đó từng sự kiện riêng biệt. Ông còn chú ý phê phán nhận định các sự kiện lịch sử và giải thích các sự kiện bằng bối cảnh của nó như điều kiện tự nhiên, điều kiện vật chất, chế độ xã hội. Đồng thời, ông cho rằng tác phẩm lịch sử phải có tác dụng giáo dục. Ông nói, phải dương cao ngọn đuốc lịch sử lên để hướng dẫn loài người đang dò dẫm con đường đi. Do phương pháp chép sử của ông cẩn thận như vậy, nên tác phẩm của ông có giá trị rất quý báu. Đúng như ông nói, ông viết sử không phải để mong được một tiếng khen nhất thời, mà là để tạo thành một kho tài liệu muôn đời quý báu của loài người. Dự định của Thucydides là viết toàn bộ cuộc chiến tranh Peloponnese, như ông chỉ viết đến năm 411 trước công nguyên, tức là năm 20 của cuộc chiến tranh, thì cái chết của ông đã làm tác phẩm bị bỏ dở. Chú thích: chiến tranh Peloponnese kéo dài 27 năm, từ năm 431 đến 404 trước công nguyên. Hết chú thích. Xenophon, năm 430 đến 359 trước công nguyên, xuất thân từ một gia đình giàu có ở Athens.